B. Tiếp thu văn hóa Trung Hoa và phản ứng. Việc Trần Thắng Tài, Dương Ngăn Địch, Mạc Cũ đến khai hoang ở đồng bằng sông Cửu Long và vịnh Simla cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đọc và nhắc tới nhắc lui, vì đôi ba chục năm rồi chúng ta chưa sưu tầm hoặc đóng góp thêm tài liệu gì đáng kể. Chỉ là những nhận xét mơ hồ, như họ Trần đến vùng Cù Lao Phố, họ Dương đến vùng Mỹ Tho, họ Mạc đến Hà Tiên. Dương Ngạn Địch đem theo bao nhiêu dân và quân? Đám người ấy là Triều Châu, Quảng Đông hay là Hẹ, Hải Nam? Di thần nhà Minh là danh từ quá tổng quát. Như chúng ta biết, tuy thống nhất về văn tự, người Trung Hoa gồm nhiều nhóm tập tục và lối phát âm khác biệt. Những tập tục này nhất định có ảnh hưởng với người lưu dân từ miền Trung đến. Nên xác nhận những vị trí trước kia cho họ Trần, họ Dương, họ Mạc khai thác, Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà Tiên là địa phương rộng rãi dưới ngòi bút nhà chép sử. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi khá rành mạch. Những dân Hán Di kết lập xóm làng, lập ra chính trường, biệt nạp, Quy An, Quy Hóa, Cảnh Dương, Yên Mụ, Quảng Tác, Hoàng Tích, Tam Lạch, Bả Canh, Tân Thanh. Cho dân lập ấp khai khẩn, lại chia ra làm từng trang trại đều theo bản nghiệp, làm ăn, nạp thuế. Bản dịch Tu Trai Nguyễn Tạo: Cảnh Dương, Yên Mụ, Quảng Tác là xứ nào? Toàn là những địa danh mà người địa phương nếu nghe được ắt cũng điếc con ráy. Đó là chữ nôm, dễ đọc trại ra. Điều chúng ta dám quyết đoán là nhóm Hán Di ấy đã khai thác vùng Tân Hiệp, Bến Tranh, Định Tường, nơi mà người địa phương còn gọi là dòng Trấn Định. Nếu chúng tôi không lầm, thì tại Tân Hiệp, còn gia đình họ Đáy là xưa nhất. Tân Hiệp, thuộc Định Tường ngày nay, là một trong ba dòng, địa danh được nhắc nhở nhiều lần trong lịch sử Gia Long Tổ Quốc. Điều chắc chắn thứ nhì là nhóm Hán Di này gồm đại đa số nông dân Trung Hoa thất học, quê mùa. Họ làm ruộng, lập trang trại, nên hiểu đây là ruộng trên gò, dòng cao ráo. Và danh từ trang trại bao gồm việc làm rẫy, trồng khoai, trồng rau cải, sở trường của nông dân Trung Hoa. Mạc Cũ đến Hà Tiên tập hợp lưu dân từ Sài Mạc, Vũng Thơm đến Rạch Giá, Cà Mau. Mạc Cũ đến với rất ít thuộc hạ, chú trọng việc xuất nhập cảng và mở mang sòng bạc. Mãi đến nay, vùng phụ cận chợ Hà Tiên còn hoang vu sình lầy. Tại Rạch Giá, Cà Mau, số lưu dân mà Mạc Cũ che chở là những người từ miền Trung đến. Mạc Cũ giúp họ có thị trường mua bán hải sản và lâm sản. Tóm lại, việc khẩn hoang nơi sình lầy vẫn là công trình của người Việt. Người Trung Hoa chỉ làm ruộng rẫy nơi đất dòng cao ráo, lò mua bán. Nhờ người Hoa Kiều tổ chức nội và ngoại thương mà kinh tế miền Nam phát đạt nhanh chóng. Người Hoa Kiều biết gom vốn, biết tính toán, trong khi người Việt chỉ chú trọng vào việc sản xuất lúa gạo, cá tôm. Mua bán là một khoa học, đòi hỏi những tính toán kỹ lưỡng về cung cầu, về sở phí chuyên chở, tồn trữ. Người lưu dân Việt Nam thiếu năng khiếu về thương mại và xem thường ngành sinh hoạt kinh tế này. Phải chăng vì quan niệm sĩ đứng đầu, thương đứng chót, hoặc vì đa số lưu dân đều thiếu vốn liếng, kém tổ chức? Lưu dân Trung Hoa, nói cụ thể là nông dân Trung Hoa cưới vợ Việt, hoàn cảnh bắt buộc họ phải thích ứng với nơi mà họ chỉ là thiểu số. Cái giấc mộng, bài mãn phục binh không bao giờ thực hiện được. Họ không đủ uy thế về quân sự để lập những tiểu quốc. Họ đoàn kết chặt chẽ và cố gìn giữ phong tục đặc biệt. Thờ bà Mã Châu, thờ chư vị Nam Ông, quan đế, thái tử, Ông Châu, Trương Tiên, Linh Quang. Thờ bà Chúa Thai Sanh. Thờ ông Bắc Đế. Xem chuyện Bắc Du Chơn Võ, đời nhà Tùy. Ông Bổn Đầu Công. Ngày Thanh Minh, ngày mùng 5 tháng 5, vẫn là lễ lớn. Lại còn những ban hát tiều ảnh hưởng đến hát bội. Khi ở Vịnh Simla, vua Gia Long tiếp rước bọn Hà Hỷ Văn thuộc Thiên Địa Hội. Ảnh hưởng của Thiên Địa Hội vẫn kéo dài qua cuộc tranh chấp Gia Long, Tây Sơn và dưới thời Pháp thuộc. Người Minh Hương là đề tài phong phú giúp chúng ta hiểu rõ thêm xã hội miền Nam. Năm 1943, ông Khuôn Việt đã viết Lược khảo về chế độ cai trị người Minh Hương, Đại Việt tạp chí. Cuộc di dân quan trọng nhất từ miền Trung được Nguyễn Hữu Cảnh hướng dẫn năm 1698, tạo thành những lớp dân hai huyện ở Biên Hòa, Vĩnh Kim, Lòng Ông Chưởng, Châu Đốc. Những lưu dân thuần Việt này và nhóm lưu dân bài mãn phục minh có nhiều điểm khác biệt. Lần hồi, chúng ta thấy đa số người Minh Hương trở thành Việt Nam. Nhóm nông dân miền Trung theo chân quan chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào đồng bằng sông Cửu Long với ưu thế về chính trị, quân sự đã phổ biến tánh chất Việt Nam đến Tiền Giang và Hậu Giang. Chúng ta tin rằng nhóm người hai huyện này và con cháu họ còn giữ nhiều tập tục của vài tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Quảng Trị, mà hiện nay ở những tỉnh quê quán của họ chưa ắt còn giữ được. Họ theo nếp sống cổ kính đến mức ngạc nhiên. Người Trung Hoa hơn người Việt ở nhiều điểm như ốc thương mại, cách thức nấu ăn, làm bánh. Họ đến miền Nam thổi xưa với giấc mộng bất thành, với thái độ tự tôn. Họ xem miền Nam là phần đất tạm thời, đem hài cốt về tàu, làm giàu, rồi gửi tiền về tàu. Do đó, họ thiếu cái hào khí, tang bồng hồ thủy của người Việt. Lưu dân Việt vào Nam với chủ đích mở rộng biên cương, biến đồng bằng Cửu Long thành một phần đất của tổ quốc. Vào rừng trầm thủy, phá rừng làm ruộng vẫn là thành tích lớn của người Việt. Họ muốn hy sinh, tạo lập ruộng vườn làng mạc cho con cái đời sau thừa hưởng. Sưu tầm tài liệu về những đồn điền đời nhà Nguyễn, thử khảo sát ở một thí điểm. Vùng Kinh Vĩnh Tế, vùng Gò Công, vùng Cai Lậy để xem sự thay đổi của đồn điền qua các giai đoạn. Chiêu Anh Cát, thi đoàn đầu tiên của Nam Phần, chỉ là vang bóng một thời, gây ảnh hưởng trong thiểu số quan lại, quý tộc. Phật giáo miền Nam là động lực, khá mạnh mẽ thúc đẩy nhiều tu sĩ khai hoang ở những nơi bất lợi về địa lý. Ông Tăng Ngộ khai phá vùng Cần Duộc. Phật thầy Tây An và các môn đệ của Ngài quy tụ đệ tử để lập trại ruộng vùng Thất Sơn, vùng Láng Linh. Khai thác vùng đồi núi, vùng duyên hải sinh lầy vẫn là công trình của người Việt, chứ không phải của nhóm bài mãn phục minh. C. Tiếp thu văn hóa Pháp và phản ứng. Trước khi người Pháp đến, thì miền Nam đã là nơi mà người Bồ Đào Nha thường tới mua bán. Thành Sài Gòn xây cất đời Gia Long là kiểu thành trì của Pháp, do cố vấn Pháp chăm sóc. Sài Gòn một thời đóng vai trò kinh đô của Đàng Trong. Khi phục quốc, Gia Long gọi Sài Gòn là Gia Định Kinh, trước khi về Phú Xuân. Khi ca diễn tả lòng yêu nước, sự căm hờn ngoại xâm thật khá phong phú ở miền Nam, về chất lượng cũng như về số lượng. Đó là thái độ rõ rệt của nho sĩ trước luồng văn hóa mới lạ. Ông Cử Trị và Tôn Thọ Tường tranh luận nhau công khai. Một bên là chống triệt để thực dân, một bên là đầu hàng, tán thành, Trong khi ông Quỳnh Mẫn Đạt núp cội hoa hòe, sự đời thấy vậy thì hay vậy. Ông Trương Vĩnh Ký quyết theo lời dạy của Thánh Hiền: thường bả nhất tâm hành chánh đạo. Thi ca của nho sĩ hồi cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 nên được xem như những bài báo. Trường hợp điển hình là ông Lê Quang Chiểu với những bài Bác Cú Vịnh Con Gà, Con Cá Ly Thia, Con Chó Trôi Sông, Mượn Vật Để Nói Người, Làm Thơ Để Công Kích Tên Việt Gian Nào Đó, phổ biến trong phạm vi bạn bè, ai muốn ghi thì ghi. Bởi vậy, phần kỹ thuật ít được chú trọng. Lời thơ quá nôm na như nói chuyện, làm để đọc qua buổi. Thực dân Pháp muốn bứng gốc người miền Nam, nhưng chúng bị kẹt vào nỗi khó khăn lớn. Yếu tố ngôn ngữ, yếu tố lịch sử, tóm lại là vấn đề văn hóa. Dầu muốn hay không, người Pháp vẫn phải đem chương trình do nha học chính Đông Pháp soạn ra để dạy cho ba miền, loại quốc văn, sử ký, luân lý, giáo khoa thư. Những sách giáo khoa này do người Việt miền Bắc hoặc miền Trung soạn với nhiều tiếng địa phương, nhưng người Nam đã cố gắng thâu nhận. Thí dụ như Cây Đa, Lũ Trẻ Công Kênh, Bốn Mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, Ông Bá Đánh Cờ Với Bác Phó. Do đó mà miền Nam lại gắn liền với miền Bắc, được dịp tìm hiểu người miền Bắc. Có thể nói là kể từ khi sông Danh chia đôi Sơn Hà, người Nam Kỳ lục tỉnh chỉ biết người Huế mà thôi. Với chương trình giáo khoa bậc tiểu học, người ở Cà Mau được nghe đến Phù Đổng Thiên Vương, Sơn Tinh Thủy Tinh, Lòng Nhân Từ của Lê Thánh Tôn, hoặc những câu ca dao hoàn toàn xa lạ: Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen, Ai Ơi Đừng Bỏ Ruộng Hoang, Bao Nhiêu Tất Đất Tất Vàng Bấy Nhiêu. Nhưng quan trọng và nan giải nhất đối với thực dân Pháp là vấn đề đình làng. Mỗi đình đều thờ sắc thần, sắc phải được triều đình Huế phong cho. Đình làng biến thành nơi xô thịt. Chương trình học nhằm đào tạo công chức, nhưng mặt khác nó tạo quan hệ bình thường về tinh thần giữa ba miền mà thực dân đã cắt ra về mặt hành chính. Người ở thuộc địa Nam Kỳ tự xưng là người An Nam. Miền Nam học quốc ngữ trước miền Trung và Bắc nhờ Trương Vĩnh Ký. Chữ quốc ngữ giúp phát triển văn xuôi và phổ biến nhanh chóng với báo chí. Bổn dịch truyện Tàu, văn xuôi giúp diễn đạt rành mạch toán học, cách trí, khoa học. Nói thơ là hình thức văn nghệ có sẵn với Lục Vân Tiên, được phát triển thêm nhờ sự phổ biến của chữ quốc ngữ. Một người biết chữ có thể giúp hàng chục người nghe. Đề tài nhắm vào thời sự, lắm khi dùng tin tức sốt dẻo. Thơ Sáu Trọng, Sáu Nhỏ, Thầy Thông Chánh với câu mở đầu Nhật Trình Vĩnh Ký đặt ra. Câu hát Huê Tình, Hò Xe Lúa, Hò Giá Gạo được ghi chép, sáng tác và thí nghiệm. Hò Về do nhà Phạm Văn Thinh, Phạm Đình Khương xuất bản được dân chúng tán thưởng trong phạm vi nào đó thôi. Nhiều câu có in ra nhưng chẳng ai hát, nói chuyện. Có lẽ là hình thức quảng bá văn nghệ phát triển nhờ chữ quốc ngữ. Trước kia, đọc truyện Tàu chỉ là thú tiêu khiển của số ít sĩ phu biết chữ nho. Những bản dịch truyện Tàu của Trần Phong Sắc, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn An Khương đáng được nghiên cứu kỹ để tìm ra những nguyên tắc làm cơ sở cho văn phạm Việt Nam. Câu văn hơi dài, lượm thượm nhưng rõ nghĩa. Vì thiếu trường học, vì điều kiện nhập học quá khắt khe, nên dân quê miền Nam đã hăng hái tự học chữ quốc ngữ với cuốn vần Con Chó Con Gà. Đồng thời, học chữ nho và luân lý Thánh Hiền bằng phương tiện chữ quốc ngữ. Với những bổn Minh Tâm Bủ Giám, phiên âm và dẫn giải. Khoảng Âu Châu đại chiến lần thứ nhất năm 1914 đến năm 1918, phong trào quốc gia phát triển mạnh với hình bóng ông Phan Bội Châu, phong trào Đông Du, nhiều hội kín mọc lên, những chi phái của Thiên Địa Hội thành lập để thực hiện giáo lý nhà Phật Như Lai bằng phương pháp bạo động võ trang hoặc thần bí. Việc cầu cơ, thành lập đàn tiên có lẽ khởi đầu ở Châu Đốc vào khoảng năm 1919 tại Hàn Lâm Miếu do một số công chức với mục đích văn nghệ và y tế. Nhờ tiên cho toa hút thuốc. Người được thờ trong miếu này là Ngài Lý Phước Trường, sanh tại Triều Châu, chết vì chống giặc Mông Cổ đời Minh. Nên chú ý là họ dùng cái cơ của các nhà thần học Tây Phương. Khi cầu tiên thì dùng nghi lễ Đông Phương, thắp nhang, ngâm cho tiên nghe bài Phong Kiều Dạ Bạc, Tương Tiến Tủ. Thơ cầu cơ có bài toán chữ nho, nhưng theo vần điệu Song Thất Lục Bát. Việc thành lập đạo Cao Đài với ông Phủ Ngô Văn Chiêu ở Phú Quốc đánh dấu sự phối hợp giáo lý Đông Tây với Phật, Chúa Kitô, Đức Ngọc Hoàng. Hát cải lương ra mắt vào khoảng Âu Châu đại chiến, mượn hình thức kịch Molière với bổn tuồng chia ra từng màn cảnh có sơn thủy, báo chí phát triển thành nền nếp. Nho sĩ không gây ảnh hưởng mạnh trong dân chúng bằng nhóm thanh niên Tây học, nhất là những thanh niên du học bên Pháp rồi về nước. Họ dùng kỹ thuật và lý thuyết cách mạng Tây Phương để đánh ngược lại Tây Phương, Nguyễn An Ninh, dùng tiếng Tây để chữa Tây. Đường xá, cầu cống, hệ thống kinh rạch do thực dân tạo ra vì nhu cầu kinh tế và quân sự khiến cho nông nghiệp phát triển. Miền Hậu Giang được chánh phủ Pháp cho phép khẩn hoang với quy chế ít phổ biến. Vì vậy mà đa số đất đai tập trung vào thiểu số đại điền chủ, bổn xứ hoặc chủ đồn điền Pháp. Lúc ban đầu, việc khẩn hoang làm tăng mức sản xuất. Đời sống nông dân được cải thiện, mặc dầu họ dùng dụng cụ nông nghiệp thô sơ. Lúa bán có giá nhờ xuất cảng. Câu hát huê tình ở miền Nam phát triển thêm để rồi trở thành bản vọng cổ với trận khủng hoảng phát triển năm 1930. Nông dân miền Nam không ngớt tranh đấu để được hữu sản hóa, chống quy chế điền địa, dành ưu tiên cho một thiểu số. Cuộc khởi loạn ở Ninh Thạnh Lợi, Rạch Giá, Ba Thê, Long Xuyên, Nọc Nạn, Bạc Liêu. Năm 1940, có cuộc tranh đấu rộng rãi từ Hóc Môn, Gia Định đến Hòn Khoai, tận mũi Cà Mau. Đẫm máu nhất là vùng Ba Dòng, Vĩnh Kim, Cai Lậy, Cái Bè, vùng Ông Chưởng, Chợ Mới, Long Xuyên, Cao Lãnh. Thực dân Pháp đã chụp mũ cho rằng tất cả nông dân khởi nghĩa đều là cộng sản, nên liền bom tai chợ giữa, tàn sát vùng Cai Lậy. Do đó mới có danh hiệu Hùng Xám Cai Lậy ban cho cựu thủ tướng Nguyễn Văn Tâm. Cộng sản chỉ là số rất ít. Hồi năm 1940, cuộc khởi nghĩa là của toàn dân để chống thực dân Pháp, giành độc lập, gồm nhiều tầng lớp xã hội, tôn giáo tham gia. Bằng cớ rõ rệt là ngay sau khi khởi nghĩa thất bại, một số đông nông dân đã muốn tìm nguồn sinh lực, tìm thời cơ quật khởi bằng cách gia nhập vô điều kiện vào Phật giáo Hòa Hảo. Và dạo ấy, một số chánh thất Cao Đài bị thực dân Pháp đóng cửa. Cá tính của người miền Nam lần hồi hiện rõ rệt, hiếu khách, tự tin. Miền Nam là nhà của họ, làm lai rai cũng đủ ăn, đi tới đâu cũng không chết đói. Hễ ăn ở có điều nghệ, tinh thần mã thượng thì không cô độc và luôn luôn gặp bạn tri âm, tứ hải giai huynh đệ. Chuyện gì nhỏ nhặt thì bỏ qua, chuyện nào bất bình thì phải giải quyết gấp. Nơi làm ruộng mỗi năm một mùa. người dân quá rảnh rang để ăn uống, đờn ca vọng cổ, đá cá thi thia, cờ bạc. Tại thành thị, nói chung thì người miền Nam thời Pháp thuộc thích nghề hớt tóc và nghề làm xe đò, làm bạn ghe chài. Hớt tóc là nghề rảnh rang, vừa làm vừa chơi, đờn ca vọng cổ. Làm chauffeur xe đò, làm bạn ghe chài thì thỏa chí giang hồ, đi cho biết đó biết đây. Người miền Nam không có địa phương cực đoan. Họ tự định nghĩa bằng cách so sánh với người từ địa phương khác đến và chỉ châm biếm cho vui vài nết na vụn vặt mà họ cho rằng không hợp lý. Người miền Nam không còn những góc cạnh quá bé nhọn, hay cãi, hay co, đôi co, hay lo, là hối lộ, ních hết, nhận hối lộ của miền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cách đây chừng 20 năm, vì giao thông cách trở, nên người miền Nam lắm khi không nghe nổi cách phát âm của người miền Bắc và miền Hà Tĩnh, Quảng Trị. Họ khâm phục tính cần cù của người miền Bắc, nhưng cho rằng người miền Bắc quá tính toán và trọng thể diện, trang trọng, không bình dân. Họ không tán thành cái thói suy nghĩ lo xa và tiết kiệm quá mức của người miền Trung, chê mấy cục đá cọc cạch. Người miền Nam đánh con cuối bằng rơm để cầm lửa suốt ngày đêm, không cần đánh lửa từng chập. Chê chiếc ghe bầu không hợp lý vì đương bằng tre. Họ chê người Hoa Kiều nấu ăn món nào cũng nhiều mỡ. Xứ nóng, ăn mỡ nhiều càng thêm nực. Quá ích kỷ thụ lợi. Dùng thế lực kim tiền để lấn hiếp họ. Không dám hy sinh hết mình cho kẻ khác. Từ năm 1945 đến nay, tình thế đã thay đổi. Người ở chốn khỉ ho cò gáy, chó ăn đá, gà ăn muối. Người ở cánh đồng chó ngáp như vùng núi Ba Thê, vùng Đồng Tháp, đã sống sát đồng bào miền Bắc. Người miền Nam được dịp kiểm điểm, sửa chữa, đồng thời họ hiểu cái hay, cái dở của Tây Phương hơn. Sự gặp gỡ trong những năm gần đây đã diễn ra trong khung cảnh phức tạp của chiến tranh. Nói đến cá tánh, gào thét về cá tánh là dấu hiệu báo động của cái cá tánh sắp mất hoặc đã mất. Nói đến cô độc là than thở cho cái giai đoạn mà con người không còn cô độc, bị dính liền từ phía vì sanh kế, xã giao, thể diện, thời đại thính thị. Dầu sao đi nữa, mỗi dân tộc đều có ranh giới, chủ quyền riêng. Đề cao dân tộc tính và tinh thần dân tộc là công việc cần thiết để tìm một chỗ trên chiếu, dưới bóng mặt trời, dầu là trong tinh thần thân hữu với lân bang, lúc sống chung hòa bình. Chiến tranh đã làm mất mát bao nhiêu tài liệu. Lứa người 70 tuổi lần hồi trở về đất, ít ra trong giai đoạn này, tại thành thị, tại trường đại học, trên tạp chí, chúng ta cũng có phương tiện để ghi chép, sắp đặt lại và phổ biến một mớ tài liệu căn bản, giúp cho các bạn trẻ để làm việc. Sự thay đổi ranh giới các tỉnh, huyện, làng từ xưa nay, đồng thời nên ghi chép những việc đổi tên huyện, tỉnh, điều chỉnh những địa danh, tên sông ngòi, tên xóm, liệt kê những ngôi chùa xưa và nay, theo niên biểu, và liệt kê những công việc đào kinh sáng, phá rừng, tạo rừng do tư nhân hoặc hãng thầu, đặc biệt ở Hậu Giang. Phát triển và khuyến khích việc thành lập địa phương chí, kiểm tra và bổ túc khi tái bản. Chú trọng vào từng khu vực như vùng Ba Dòng, vùng Ông Chưởng, miệt vườn ở đất Dòng Cao bên bờ Tiền, Hậu Giang, vùng núi Sam, Tân Châu, Ba Chúc, Sài Gòn năm 1969.